Chương 3: Chiếc chăn nhúm máu. Quê béo tròn miêu tả, cô bé đó có dáng người thấp bé, có thể là học sinh cấp 1. Bao Triển và Tommy lập tức mở rộng tìm kiếm căn cứ vào trang phục và đặc điểm nhận dạng. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tìm được cô bé. Cô bé đó tên là Tiểu Huyên Muội, 12 tuổi. Nhưng không hiểu sao khi tan học cô bé không về ký túc xá mà lại đi đến công trường. Theo phản ảnh của các bạn cùng phòng, mấy hôm nay Tiểu Huyên Muội như người mất hồn và vô cùng khả nghi. Một bạn cùng phòng là bạn thân của Tiểu Huyên Muội, cả hai lớn lên cùng với nhau rồi cùng vào học tại một trường tiểu học. Bạn thân nói: "Tiểu Huyên Muội bạn ấy giết người." Tommy kinh ngạc hỏi: "Không phải như thế chứ, bạn ấy mới có 12 tuổi thôi mà." Bạn thân nói: "Cô nhìn đây này." Cô bạn thân lật chiếc chăn trên giường của Tiểu Huyên Muội ra. Ở trên chân và ra giường có nhiều vết máu đã khô, nhuốm một màu nhạt. Lúc đó mọi người quay lại nhìn không biết Tiểu Huyên Muội đã về từ lúc nào và đã nghe thấy những lời cô bạn thân mình nói. Bao Triển và Tommy báo mọi người đi ra ngoài, chỉ để một mình Tiểu Huyên Muội ở lại trong phòng để nói chuyện. Tommy hỏi cô bé về những vết máu ở trên giường. Tiểu Huyên Muội khóe miệng rung lên rồi bật khóc: "Em chỉ nói với mình chị thôi có được không?" Tommy quay sang nhìn Bao Triển. Bao Triển hiểu ý rời khỏi phòng ký túc xá đóng cửa rồi đứng ở bên ngoài để nghe trộm. Tiểu Huyên Muội mặc một chiếc váy liền in hình hoạt hình ngộ nghĩnh, hai mắt trong sáng như nước mùa thu, nước da trắng mềm và mịn. Đó là một cô bé xinh đẹp 12 tuổi. Cô bé không mặc áo ngực như các chị lớn mà bên trong chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng. Nhưng lạ lùng cô bé lại chọn mặc chiếc quần len rất là dày, trông chẳng ăn nhập một chút nào. Cô bé nói với Tommy rằng mình bị chảy máu đã mấy hôm liền không có khỏi. Tommy liền hiểu ra vấn đề, kéo cô bé vào lòng rồi hỏi: "Đây là lần đầu tiên em có bà cô già có phải không?" Tiểu Huyên Muội mở tròn đôi mắt vẫn đang ngấn lệ hỏi: "Em làm gì có bà cô già nào ạ?" Tommy phì cười rồi từ từ giải thích cho cô bé mới lớn nghe những hiện tượng sinh lý của nữ giới và bảo cô bé là không cần phải sợ hãi gì vì đó là hiện tượng rất bình thường. Sau đó Tommy dạy cho cô bé những điều cần thiết. Tiểu Huyên Muội lại xoắn lấy ngón tay vào nhau cúi mặt nói: Em không còn quần xiếp để mặc nữa rồi." Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên Muội gặp phải tình trạng này nên cô bé vô cùng sợ hãi. Cô bé muốn vứt những chiếc quần xiếp bẩn đó đi, nhưng lại không dám bỏ vào thùng rác ở trong trường vì sợ mọi người phát hiện ra, nên đành một mình đi đến công trường để phi tang. "Vậy chú khuôn gạch đó có bắt nạt em không?" Tommy nhẹ nhàng hỏi. "Em không có ăn trộm sắt, chú đó chỉ đẩy ngã em thôi." Tiểu Huyên Muội khẽ lắc đầu trả lời. "Thế em trả lời thế nào?" Tommy hỏi. "Em chỉ nói là đau quá thôi," Tiểu Huyên Muội nói. Tommy gọi Bao Triển lại nói: "Cô bé này ngây thơ hiền lành quá đi mất, bị chủ khuân gạch đẩy ngã mà chỉ nói một câu đau quá thôi, lại không hỏi vì sao ông ta lại làm như thế." Bao Triển thở dài: "Mới nhỏ thế này mà đã phải ở nội trú rồi." Học sinh tiểu học đa phần đều có cha mẹ đưa đón, được yêu thương chăm sóc, áo có người mặc, cơm có người bưng. Sau khi vào cấp 2 thì phải xa gia đình, bỗng dưng tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Những đứa trẻ đó phải tự mình giặt quần áo, 6 giờ sáng đã tỉnh giấc, hàng đêm mất ngủ, đi học thì mất tập trung, tưởng tượng ra cảnh chiếc quạt trần bỗng nhiên rơi xuống. Thế là có thể được nghỉ học. Mỗi ngày trôi qua dài như một năm, chỉ mong đến cuối tuần để được đón về nhà. Những lúc không có việc gì làm, chúng nhìn lên đồng hồ để đếm thời gian. Những chiếc kim đồng hồ hôm nay sao bỗng dưng quay chậm như thế, cứ kéo dài thời gian, dài mãi. Những mâu thuẫn trong ký túc xá nữ còn nhiều hơn là số tóc ở trên đầu của họ, và gần như chẳng bao giờ có cách để giải quyết. Cô gái nào cũng sẽ nhớ mãi lần đầu tiên mình thành thiếu nữ, những sợ hãi rắc rối thầm kín mà chẳng dám chia sẻ cùng ai. Tiểu Huyên muội đôi mắt đỏ ngầu lại cúi xuống khóc, tủi thân khi nhắc đến cô bạn thân. Bạn ấy nói em là kẻ giết người. Tô Mì cúi xuống nói, chị tin em mà. Tiểu Huyên muội rưng rưng nước mắt. Thật ra có lúc em rất ghét bạn ấy. Tô Mì giữ chặt đôi tay nhỏ của cô bé trong tay của mình rồi hỏi, vì sao lại như thế? Hai em là bạn thân với nhau kia mà. Tiểu Huyên muội trả lời, bạn ấy nói xấu sau lưng em, sau đó cho rằng em chẳng biết gì, lại quay đầu chơi với em. Tô Mì đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi nói, bé con này đáng yêu quá đi mất, sao lại ngây thơ như thế này nhỉ? Tiểu Huyên muội nói, bạn thân của em không thích em nữa, nhưng... Tô Mì hỏi, nhưng sao? Tiểu Huyên muội trả lời, nhưng em vẫn thích bạn ấy, em vẫn muốn chơi cùng với bạn ấy. Tô Mì xoa đầu cô bé nói, thế em hãy nói với bạn ấy rằng em vẫn thích bạn ấy, muốn chơi cùng với bạn ấy, giải thích cho bạn rằng bạn đã hiểu lầm. Em không có giết người. Nếu bạn ấy vẫn không thích chơi với em, thì em có thể tìm một người bạn thân khác. Bào Triển nói, nếu có ai đó bắt nạt em, thì em cứ đến chỗ xe cảnh vụ để tìm anh chị, có nhớ chưa? Bào Triển và Tô Mì quay lại xe. Họa Long đã uống say bí tỉ. Trở về từ lúc nào, Tô Mì kể chuyện Tiểu Huyên muội. Họa Long nghe cười ha hả, hỏi Tô Mì trong lần đầu thành thiếu nữ đã xử lý như thế nào. Tô Mì mắng một câu đáng ghét và vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Bào Triển nãy giờ vẫn ngồi nghĩ ngợi điều gì đó, rồi bỗng hai mắt sáng lên nói cắt ngang câu chuyện của Tô Mì và Họa Long. Có hai học sinh từng ăn trộm khóa giàn giáo trong công trường sao? Tô Mì hỏi, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến vụ án của chúng ta? Bào Triển nói, từ đầu chúng ta đã đi theo hướng điều tra giết người vì mâu thuẫn tình cảm, nhưng tôi vẫn thấy có lý do gì đó không hợp lý. Họa Long nói, Bào Triển, tôi cũng nghĩ chúng ta nên đổi sang một hướng khác xem sao, bắt đầu từ động cơ giết người cướp của chẳng hạn. Bào Triển quay về cục công an và gã quân gạch cũng đã bị cảnh sát giáo huấn một hồi rồi thả về. Bào Triển chạy về trường tới công trường xây dựng, điều tra kỹ tình hình chỉ tiếc rằng gã quân gạch đã không còn nhớ nổi tên của hai học sinh ăn trộm. Đến khuôn mặt hình dáng ra sao, cũng chẳng còn nhớ gì. Bào Triển đến điều tra tại phòng bảo vệ của trường. Bảo vệ trường lật lại những ghi chép cũ, cuối cùng cũng tìm được tên của hai học sinh đó. Chúng không ai khác mà chính là hai người bạn cùng phòng với Lý Thông Hạo, đó là Lạc Lạc và Trình Bối Dương. Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị gọi dậy giữa đêm. Họa Long rút một chiếc còng tay còng hai học sinh này lại với nhau. Mặt chúng bỗng biến sắc sợ hãi vô cùng, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Trần Thương Hải đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức, lập tức cào nhào. Họa Long cảnh cáo cậu ta không được phản kháng, rồi để một cảnh sát ở lại thẩm vấn Trần Thương Hải, còn Lạc Lạc và Trình Bối Dương bị giải đi. Sau quá trình thẩm vấn, Lạc Lạc và Trình Bối Dương thừa nhận việc ăn trộm khóa giàn giáo trong công trường, nhưng vẫn ngụy biện vì mình ăn trộm không thành công. Mấy tháng trước, Lạc Lạc và Trình Bối Dương mua một chiếc iPhone 4, nhưng lại không đủ tiền, chúng chỉ muốn ăn trộm một ít đồ trong công trường để bán lấy tiền. Nhưng vừa xách cái túi khóa giàn giáo lên thì đã bị công nhân của công trường tóm được. Trước khi đi trộm, chúng đã bàn bạc với nhau như thế này. Lạc Lạc, trộm sắt, trộm đến đời nào mình mới đủ tiền mua iPhone 4 hả mày? Trình Bối Dương, không đi trộm sắt thì chỉ còn cách bán thận thôi mày à. Lạc Lạc, hay mình đi vay tiền của Lý Thông Hạo đi, dù sao nó cũng chẳng thiếu gì tiền, nguyên tiền nó đi chơi game cũng đếm chẳng có xuể. Trình Bối Dương, tao chẳng còn mặt mũi nào mở mồm nữa đâu, tiền vay nó lần trước tao còn chưa trả hết kia kìa. Lạc Lạc, vậy thì hết cách, thế này chỉ còn nước nói dối xin tiền nhà mà thôi. Trình Bối Dương, hay là chúng ta đi ăn trộm sắt, bán kiếm một ít tiền, rồi xin nhà một ít để mua cái điện thoại, rồi cùng nhau mà dùng. Lạc Lạc: được, của tao thì cũng là của mày. Lạc Lạc và Trình Bối Dương đã trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu. Cảnh sát tạm giữ chúng để điều tra. Trong buổi tối Lý Thông Hạo bị giết hại thì chúng nói là chúng nằm ngủ trong ký túc xá. Nhưng không ai có thể làm chứng được điều đó. Có thể hai đối tượng này định bắt cóc tống tiền nhưng việc không thành, đành phải giết người diệt khẩu. Bào Triển, Quả Long, Tô Mì thẩm vấn suốt một đêm. Cả hai đối tượng vẫn không để lộ ra kẻ hở nào, lời khai vô cùng kín kẽ. Giáo sư Lương xem một lượt hồ sơ thẩm vấn, ông gật đầu rồi lại lắc đầu. Ngày hôm sau, Tommy có cảm giác rất lạ. Hình như hai học sinh này có biểu hiện đồng tình. Sau một hồi thẩm vấn, cả hai đã thú nhận việc này. Thường ngày chúng che giấu với nhau rất kỹ, ngay cả bạn bè cùng phòng như Trần Thương Hải cũng không hề nhận ra. Các học sinh khác lại càng không biết bí mật tày đình này. Họa Long thở dài. Mới có tí tuổi đầu, học lớp 8 mà đã bày đặt tình yêu đồng tính. Tommy nói: đồng tính nam và còn cả đồng tính nữ nữa, hầu như đều là các thiếu niên 9X, hơn nữa chủ yếu rơi vào lứa tuổi dưới 18. Bào Triển nghĩ một lát nói: liệu Lý Thông Hạo có phải là gay hay không? Ba người bọn họ vì ghen cho nên... Nhưng mà cũng không đúng. Lý Thông Hạo chẳng phải có người yêu là Hoa Khôi, Bạch Băng Á rồi sao? Tô Mì nói: điểm này chúng ta cần phải điều tra thêm. Có thể Lý Thông Hạo là người lưỡng tính. Ngày hôm sau, trong trường cấp 2 thực nghiệm và trường trung cấp dạy nghề bắt đầu lưu truyền tin hung thủ đã xa lưới. Lạc Lạc và Trình Bối Dương đã bị cảnh sát tạm giữ, đã 2 ngày liền không có đến lớp, khiến các học sinh trong trường lại càng tin rằng chính chúng đã sát hại Lý Thông Hạo. Sau buổi tự học buổi tối, lại xảy ra một vụ án mạng trong trường cấp 2 thực nghiệm.